Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Nghe Nói Là, mình là Châu.
Xin chào các bạn, mình là Thùy Cúm.
Các bạn ơi, tập podcast ngày hôm nay là một chủ đề rất là thú vị và hay ho, đấy là chủ đề giải quyết nỗi buồn. Xin khuyến cáo các bạn thính giả là không nên nghe tập hôm nay trong lúc đang ăn uống.
Ban đầu thì bọn mình định là hôm nay sẽ thu tập về chủ đề là yêu xa, nhưng mà sau thì bọn mình lại thấy cái chủ đề này có vẻ bức thiết hơn.
Ừ, bởi vì yêu đương thì không yêu cũng được, nhưng nỗi buồn thì ai cũng phải giải quyết. Nên là chúng ta phải giới thiệu ngay chủ đề này. Thế có biết nhà vệ sinh đầu tiên trên thế giới là ở đâu không?
Theo như mình tìm hiểu được thì đó có thể là sáng chế của người Scotland, có niên đại cách đây 3.000 năm trước công nguyên, hoặc là của người Hy Lạp khoảng những năm 1700 trước công nguyên. Còn cái bồn cầu mà có cái nút giật xả nước mà khá là gần với cái loại bây giờ mà chúng ta quen dùng ấy, thì có nguyên mẫu từ những năm 1596 do Sir John Harrington, một cận thần người Anh và là con đỡ đầu của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhất tạo nên. Nhưng mà cái bằng sáng chế chính thức của cái bồn cầu có cái giật xả nước đó thì lại thuộc về một người đàn ông khác, người Anh khác, tên là Alexander Cumming vào năm 1775.
Thế là cũng không phải là quá sớm nhở? Mấy trăm năm thôi.
Và có thể nói nó là phát minh đến từ châu Âu.
Đúng rồi, tại vì ví dụ như ở Nhật nhá, có hai kiểu nhà vệ sinh, là nhà vệ sinh kiểu Âu và nhà vệ sinh kiểu Nhật. Kiểu Nhật thì nó khá giống xí xổm của mình ngày xưa ấy nhở, hơi khác một chút.
Nhưng mà mình đọc một số tài liệu y học ấy thì thấy nói là nhà vệ sinh xí xổm đấy ấy, thì tốt hơn, tốt cho đường ruột hơn là cái kiểu ngồi bồn cầu ấy.
Đúng rồi, tại vì nếu mà ngồi xổm thì nó sẽ không bị áp lực nhiều vào cơ bụng, với cả nói chung là dễ thoát ra hơn ấy.
Cho nên là mình thấy bây giờ ví dụ như là nhà vệ sinh công cộng ở các cái ga tàu ấy, thì nó vẫn có hai loại, cả nhà vệ sinh kiểu cũ đấy và nhà vệ sinh kiểu Âu á.
Thực ra là cái hồi mà mới bắt đầu nhà vệ sinh kiểu Âu ở Nhật là khoảng sau Thế chiến thứ hai, thì không phải ai cũng dùng được ấy, vì họ cảm thấy chuyện ngồi không quen và khó đi ấy.
Đúng.
Nhưng mà càng về sau càng phổ biến. Nhưng mà nhắc đến nhà vệ sinh của Nhật thì đúng là không chỗ nào có thể bằng được.
Mình cảm thấy là giống như là người phương Tây đã phát minh ra bồn cầu, nhưng mà người Nhật đã nâng nó lên một tầm cao mới.
Có biết vì sao Nhật lại gọi là rất là ám ảnh với việc phải làm cho nhà vệ sinh trở nên sành điệu như thế không?
Vì sao?
Theo một cái nghiên cứu do một tiến sĩ nước ngoài nghiên cứu về văn hóa bài tiết của Nhật thì đây là một đề tài cấp tiến sĩ thôi các bạn, của một trường đại học rất nổi tiếng, hình như không biết là có phải là trường đại học Tokyo không. Đúng là trường đại học Tokyo này. Thì chị có đưa ra lý do là văn hóa bài tiết của người châu Âu, khi mà phát minh ra bồn cầu họ muốn giấu việc bài tiết của bản thân, tức họ phải làm cho là nó không hôi thối này, nó không bẩn thỉu như là việc mình đi cầu, mà sẽ là kiểu nhà vệ sinh có nước xả để che giấu đi mùi hôi, rồi nó sẽ trôi tuột đi và không nhìn thấy chất thải. Đấy là cái lý do đằng sau việc phát minh ra bồn cầu của họ. Còn bồn cầu phổ biến sau Thế chiến thứ hai là do được Mỹ xây dựng nhiều hơn, và họ cảm thấy là khi mà mình du nhập văn hóa bài tiết của châu Âu là họ đang đánh mất bản thân mình chẳng hạn như vậy. Là họ sẽ muốn là nâng cấp, tạo ra một nét riêng của Nhật. Bằng cách ví dụ như có vòi xịt này, rồi bồn cầu có thể sưởi ấm mông, rồi có thể đưa ra những cái chức năng thêm như là phát ra âm thanh tiếng xả nước, để khi mình đi vệ sinh thì sẽ không bị ngại ngùng với có tiếng nước tiểu này hoặc tiếng rơi tõm chẳng hạn như thế. Nói chung là một cái văn hóa rất lạ lùng.
Nhưng mà cá nhân mình đã dùng ấy thì mình thấy cái đấy hợp lý ấy.
Đúng rồi, tại vì mình nhớ là ngày xưa mà đi đâu có nhà vệ sinh hơi gần cái chỗ người ta đang ngồi ấy, thì mình rất sợ là phát ra tiếng ấy. Kiểu cứ phải cổ rón rén hay làm như nào đấy. Hình như là mình có xem trong bộ phim là nếu muốn không phát ra tiếng thì phải dùng rất nhiều giấy vệ sinh để cho vào trong cái bồn nước ấy, thì khi đấy thì nó sẽ đỡ tiếng đi, hoặc là giật nước để đỡ phát ra tiếng. Nhưng mà làm thế rất lãng phí đúng không?
Cái này là mình nhớ đến một cái chi tiết khá là buồn cười ở trong chuyện Sững Sờ và Run Rẩy á. Cái bà nhân vật chính, bà Amelia ấy, bà tác giả ấy, bà ấy bị đẩy xuống làm nhân viên dọn nhà vệ sinh của công ty. Thế là bà ấy mới có một cái gọi là quan sát ý. Cái việc đi tiểu giữa nam giới Nhật và nữ giới nó khác nhau đến mức như thế nào ấy. Và
cụ thể là như nào?
Nữ giới thì giống như là cố gắng đi tè một cách nhẹ nhàng nhất có thể, ít tạo ra âm thanh nhất có thể. Còn đàn ông thì cứ tố tố tố.
Tại vì hình như là có một cái câu chuyện truyền miệng, đấy là nếu đàn ông đi tiểu phát ra tiếng càng to thì cái đó càng lớn. Cái này là do bạn mình người Đức đã truyền lại cho mình, mình không biết là thực sự như thế nào. Nhưng mà có vẻ có nhiều người tin như vậy, cho nên là người ta sẽ chắc là sẽ muốn phát ra tiếng động lớn. Thế có thể nói sơ qua về nhà vệ sinh tiêu chuẩn của Nhật được không? Ví dụ như ở nhà mình chẳng hạn thì có những chức năng cơ bản như thế nào?
Nhà mình thì cái bồn cầu tương đối là mới, tức là nó có cái sưởi ấm này, rồi cũng xịt nước, rồi điều chỉnh được gọi là góc độ xịt này, rồi độ mạnh nhẹ các kiểu. Chỉ không có cái phát ra âm thanh để che này thôi.
Hình như ở nhà cũng không có nhiều đâu, cái đấy chỉ ở cho nhà vệ sinh công cộng thôi.
Ừ, đúng rồi.
Ở một số nhà vệ sinh thì cái thiết bị phát ra âm thanh đó được gọi là Otohime, có nghĩa là công chúa âm thanh.
Em sao tên nó cứ sang chảnh như nào ấy nhở?
Ồ, sao kiểu mình cảm thấy rất buồn cười.
Không, nhưng mà dễ thương. Rồi mình nhớ là còn có một số cái nhà vệ sinh ở nơi công cộng ấy là nó tự xả nước luôn. Mình đứng lên một cái là nó sẽ tự xả nước luôn.
Có, hoặc là bây giờ từ ngày xưa họ đã muốn hạn chế việc sờ tay vào những thứ trong nhà vệ sinh ấy, thì có thể hơ tay lên một cái cửa sổ cảm biến để họ tự xả nước chẳng hạn. Vào thời Covid thì cái này có vẻ rất quan trọng. Sau lại còn có cái máy có thể phụt ra cồn để lau bệ xí này chẳng hạn như thế. Nói chung rất 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 là cầu kỳ.
Rất là sạch.
Ừ.
À, có một cái nữa là mình thấy nhà vệ sinh công cộng ở Nhật nhìn chung là tương đối sạch.
Công nhận.
Sẽ không có rác rưởi vứt tùm lum hay là có mùi đâu. Mình thấy sạch lắm. À, nói chuyện sạch thì mình đọc được một cái fun fact khá là vui là khi mà vào nhà vệ sinh công cộng ấy, thường mọi người sẽ không chọn cái ô đầu tiên sát liền với cái cửa đi vào ấy.
Ừ.
Thường sẽ chọn những cái sau hoặc là cái sau tít trong cùng ấy.
Ừ.
Cho nên là cái nhà vệ sinh ở cái ô cửa đầu tiên thường sẽ là sạch nhất.
Ừ, mình cũng đọc cái fact đấy và từ đó trở đi mình đã luôn chọn cái đầu tiên.
Thì bây giờ nếu tất cả mọi người đều đọc cái fact đấy xong rồi ai cũng đi cái đầu tiên thì cái đầu tiên đâu còn sạch
cũng
nữa.
Nhưng mà thực ra đúng là phải mở cửa rồi xem như kiểu là xem kiểu tổ tiên có đồng ý mình dùng cái đấy không. Nếu không thì mình sẽ chuyển sang cái bồn bên cạnh. Bây giờ tìm nhà hay thuê nhà chỉ muốn có nhà vệ sinh có vòi xịt, người ta ở bên này gọi là washlet, có nghĩa là có chế độ sưởi ấm rồi có vòi xịt các thứ.
Cái đợt mà mình mới sang đây, cái nhà đầu tiên mình ở bên này ấy, thì nó không có vòi xịt. À, cái lúc đấy mình vô cùng nhớ cái vòi xịt tự do ở Việt Nam. Mình thấy cái này nó rất tiện.
Thế thì các bạn nhất định phải sang Nhật và đi thăm mấy viện bảo tàng bồn cầu.
Có viện bảo tàng bồn cầu ở đâu?
Có viện bảo tàng bồn cầu của Toto, là một công ty sản xuất thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà tắm lớn nhất Nhật Bản. Thì họ có một cái bảo tàng ở Fukuoka, nói về những phát minh bồn cầu của Nhật từ trước đến nay và sự phát triển của các thế hệ washlet, các loại bồn cầu xịn của Nhật. Và không biết có được dùng thử không, nhưng mà nói chung là bước vào một căn phòng mà có tầm khoảng mấy chục cái bồn cầu đang nhìn bạn thì cũng khá thú vị. Fukuoka thì hơi xa Tokyo,
hơi xa một chút,
cho nên là có thể xem cái triển lãm bồn cầu ở sân bay Narita, cũng có để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Tất cả hệ thống bồn cầu của Narita mới được lắp mới, những sân bay quốc tế ở Nhật cũng mới được lắp mới để giới thiệu văn hóa đi cầu của Nhật Bản đến các bạn quốc tế.
Dân Nhật có vẻ rất là tự hào về văn hóa bồn cầu của mình đúng không? Như mình đọc được thì người ta có nói là ở Tokyo ấy thì những cái công trình WC công cộng ấy, nó được coi những cái công trình kiến trúc nghệ thuật. Thật sự là ở Tokyo có rất nhiều các cái nhà vệ sinh công cộng có thiết kế cực kỳ độc đáo, rất là thú vị. Một số công trình nổi bật có thể nhắc tới như là cái nhà vệ sinh trong suốt ở Shibuya. Nó là các cái tấm kính trong suốt và màu sắc trông rất là đẹp mắt ấy. Và khi mà người dùng đi vào đấy thì cái tấm kính trong đấy nó sẽ tự động chuyển sang mờ. Có một cái WC mới khánh thành gần đây ở cái ga Sendagaya ấy, thì trông nó như một cái khối bê tông bay lơ lửng ấy. Trông rất là futuristic ấy. Nhìn hơi giống cái khối ở trong phim Arrival á. Khi nào hết dịch bọn mình sẽ đi thử tất cả cái nhà vệ sinh nổi tiếng nhất ở Tokyo.
Mục tiêu đi tham quan các nhà vệ sinh hết sức thú vị. Thực ra mình thấy là nếu làm các công trình công cộng hoặc là gọi là các tác phẩm ở nơi công cộng thì làm nhà vệ sinh là một cái cực kỳ hay. Vừa giải quyết được nhu cầu cho mọi người mà nó vừa tô điểm cho xung quanh ấy. Là mình nhớ đến có một cái công trình nhà vệ sinh công cộng ở quanh Ueno. Ueno thì rất nổi tiếng ở Tokyo là có tổ hợp công viên và vườn thú, cũng rất nhiều viện bảo tàng. Thì cái công trình mà mới được khánh thành tháng 9 năm ngoái là do các sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật Tokyo, tức là coi như một đồ án tốt nghiệp. Thì cái logic đằng sau cái đồ án, cái công trình nhà vệ sinh đó là việc mà con người đã mất kết nối với thế giới tự nhiên như thế nào. Tức là trong thế giới tự nhiên thì bạn ăn vào thải ra, và chất thải của bạn thì sẽ là nguồn dinh dưỡng của cây cối hoặc của các động vật khác, là nó thành một vòng tuần hoàn. Nhưng mà khi con người phát triển thì cái việc bài tiết của con người nó đã không còn kết nối với tự nhiên nữa rồi. Và khi bạn bước vào nhà vệ sinh đó thì nó sẽ mở ra cho bạn cái thế giới thiên nhiên, rồi có động vật chào đón, cây cối rung rinh, rồi tiếng chim ca này nọ, và bạn sẽ coi như hòa vào tự nhiên, sẽ kết nối lại với tự nhiên và cảm nhận được một vòng tuần hoàn từ ăn uống đến bài tiết. Thì đấy là logic của họ.
Thế họ có dùng, họ có chùi bằng lá hay gì
Câu hỏi hay. Hoàn toàn tự nhiên hình như nó không có chùi nữa cơ.
Ok.
Nhưng mà kiểu nói chung là rất nhiều ý tưởng xung quanh nhà vệ sinh.
Thế thì mình thấy là cái như cái chủ đề về việc đi vệ sinh này nó cũng xuất hiện rất nhiều trong sách vở. Ví dụ như mình từng làm sách thiếu nhi ấy thì có rất nhiều sách về phân cho trẻ em. Và mình cái này là mình nghe được từ những vị phụ huynh nhé. Mình chưa nuôi con, mình chưa biết chính xác, nhưng mà đây là rất nhiều vị phụ huynh đã từng nói với mình là bọn trẻ con hầu như đứa nào cũng có một cái niềm đam mê với cả phân ấy.
Nghe có vẻ bẩn.
Thì có một số cuốn sách mình biết ấy và đã từng được xuất bản ở Việt Nam ấy, thì có những cái giống như là nói về hình dạng phân của các loài động vật khác nhau này, rồi có những cái chuyện kể câu chuyện về cuộc đời của một cục phân chó chẳng hạn, một câu chuyện rất là có tính triết học kiểu như vậy, hoặc là có những cái cuốn sách về dạy cho trẻ em cách dùng bồn cầu chẳng hạn.
Ừ, tụi nhỏ thì có vẻ rất tò mò về những thứ xung quanh mình, và phân là thứ kiểu thiết thực ấy nhở, ngày hàng ngày nhìn thấy.
Bọn nó tự tạo ra
Dạ chúng ở đấy, chúng chính mình tạo ra, rất rất tò mò. Nhưng mà những cái tác phẩm mà cốm làm ấy thì là của nước nào?
những cái tác phẩm này ấy thì cũng đa dạng lắm, của phương Tây cũng có, châu Á cũng có, nhưng mà của tác giả Việt Nam thì chưa có, theo như mình biết.
Có lẽ là người Việt Nam vẫn hơi ngại ngùng khi đề cập đến phân nhở.
Ừ, đúng rồi đấy, có một cái sự ngại ngùng nhất định, khi mà ngay cả đối với những người làm sách ấy, mình cảm thấy là họ cũng có một cái sự e ngại nhất định, tức là e ngại là độc giả sẽ không đón nhận đấy. Ngày xưa ấy, ở công ty sách của mình từng làm ấy, có một vụ như này là có một cuốn của Pháp, người một bộ đấy rất là vui, thì có một cái cuốn tên là Lại nói bậy nữa rồi, nhưng mà chính là một chú thỏ. Thì cái chú thỏ đấy mới bắt đầu tập nói ấy, và cái từ đầu tiên mà nó học được và nó nói suốt ngày ấy là từ cứt. Bất kỳ bố mẹ nó hỏi cái gì nó sẽ trả lời là cứt ấy, rồi con ăn gì ấy nó sẽ cứt.
Ừ.
Thế là một hôm con thỏ con này đi chơi rừng gặp con sói, là bị con sói ăn thịt, xong rồi con sói đấy bắt đầu bị lây bệnh của con thỏ đấy, nên là gặp cái gì cũng nói cứt. Thế là con sói quyết định đi khám. Thế là đi khám lại đúng cái bệnh viện của bố của thỏ con. Vừa bước vào con sói ấy đã cứt cứt. Thế là ông bác sĩ, ông bố con thỏ ấy mới rú lên: "À, anh ăn con trai của tôi đúng không ấy?"
Ông bố phán bệnh rõ, rất là giỏi luôn.
Đấy, xong rồi lôi thỏ con từ trong bụng con sói ra, thì
Ừ.
con sói khỏi bệnh, không nói cứt nữa. Thế là thỏ con thì cũng khỏi bệnh, không nói cứt nữa. Nhưng mà sau đấy thỏ con bắt đầu nói sang đún.
Cấp độ này có vẻ còn kinh hơn.
Mình thấy là một câu chuyện rất là hay, rất là buồn cười ấy, mình đọc mình rất là buồn cười
Ừ.
luôn ấy. Và bọn trẻ con theo như phản ứng thì cũng rất là thích cái cuốn đấy, nhưng ban biên tập rất là e ngại khi để nguyên gốc cái từ đấy là cứt ấy. Thế là sau những cái cuộc tranh cãi rất nảy lửa thì cái bản xuất bản cuối cùng ấy đã chọn từ y đùn,
Thế còn cứt thì sao?
không dùng từ đấy, không hề xuất hiện từ đấy trong quyển sách.
Không phải xuất hiện. Thế là cái từ đầu tiên mà thỏ con nói là ý đùn cứ thế luôn
Ừ,
à?
cái gọi là cái tinh thần của câu chuyện thì vẫn được giữ, nhưng mà mình thấy rõ ràng cái từ kia nó thực tế hơn này, nó vui hơn ấy.
Ừ. Có phải là do người Việt Nam rất là ngại ngùng chuyện bài tiết cho nên mới tránh như thế không nhỉ?
Có một tác phẩm khác cũng rất là gây tranh cãi khi mà nó được kiểu chuẩn bị xuất bản ấy, thì chính là cái cuốn sách về một cục phân chó. Đại ý cái câu chuyện đấy là bởi đầu là đấy có một con chó ị trong cục phân. Và cục phân khi bắt đầu tồn tại ấy, còn những cái băn khoăn là mình sinh ra đời để làm gì ấy, mình chỉ là một cục cứt thôi, không làm được gì cho đời. Sau đó thì sau cùng ấy, thì là cái cục cứt đấy nó từ đấy mọc lên một cây hoa. Thế là cục cứt cảm thấy đây chính là giá trị của mình ấy, mình sẽ tạo ra được những thứ tươi đẹp. Đấy, hết chuyện. Cái câu chuyện nó nôm na là như vậy. Nhưng mà câu chuyện rất là mang tính triết học, phải không? Thì ban đầu có một bộ phận biên tập viên cũng hơi phản đối xuất bản quyển đấy. Không phải là vì sách nó dở, mà tại vì sợ là độc giả Việt Nam không thích những cái chủ đề đấy.
Ừ, tại vì ví dụ như là nói là đây là câu chuyện cứt chó thì nghe cũng rất ngại.
Ừ, xong rồi tên sách nó là cục phân chó nữa ấy. Đấy, nhưng mà sau cùng thì nó vẫn được xuất bản. Nhưng mà mình nghĩ là nó không thành công lắm. Tại vì có thể bây giờ khi mình nói chắc chả ai biết, chả ai nhớ ra cái quyển đấy là quyển nào, nó đã từng xuất hiện trên thị trường sách của mình ấy.
Ừ, thế thì đúng là ngược lại hẳn với cả bên Nhật. Mình có một bộ sách học tiếng Nhật, học chữ Hán tiếng Nhật, do gọi là quyển sách đấy có nội dung là các chữ Hán do thầy giáo Phân giới thiệu, tên là Ưng Cô Sensei. Tất cả các chữ Hán trong đó thì sẽ có ví dụ liên quan đến Phân. Tất cả câu trong đấy, câu ví dụ nào cũng Phân. Ví dụ hôm nay tôi đến trường, tôi ị ra hai cục Phân chẳng hạn, thì bạn sẽ học chữ Hán trường rồi ị chẳng hạn như thế, kiểu thế. Kiểu đọc xong là trong đầu mình có Phân.
Mình nhớ bây giờ mình đã từng gặp một cái bộ sách, một bộ truyện tranh cũng khá là nổi tiếng về thám tử mặt mông ấy.
Ừ, rất nổi tiếng.
Cái mặt đó là cái mông luôn ấy.
Đúng rồi.
Thì mình thấy là một cái dân tộc, một cái đất nước rất là sạch như Nhật cũng rất là thoải mái với những cái thứ liên quan tới Phân hay là chuyện đấy đi vệ sinh á.
Ừ. Nhật còn có bùa hộ mệnh hình Phân.
Ui giời.
Có khoảng cách đây mấy năm bán rất chạy. Là những cục phân màu vàng. Tại vì phân trong tiếng Nhật là ưng cô hoặc ưng chi. Chỉ cho nó tự ưng, nó lại đồng âm với cả chữ vận may ấy. Cho nên họ quyết định bán cục phân màu vàng để làm tăng vận may cho các bạn.
Mình lại tưởng là cái bùa đấy là để chống táo bón ấy. Để cầu người ta không bao giờ bị táo bón hay gì chảy ấy.
Không, nó chỉ mang lại may mắn thôi.
Okay.
Nhưng mà nếu không táo bón cũng là một loại may mắn đấy.
Đúng rồi đấy các bạn.
Ngoài ra thì Nhật còn có thần nhà vệ sinh.
Ờ đúng rồi, có rất là nhiều những cái truyền thuyết về liên quan đến nhà vệ sinh, hoặc là ma nhà vệ sinh các thứ ấy, khá là vui.
Cũng không vui lắm, hơi ghê.
Ờ, mình thấy vui mà hồi xưa mình đọc được một cái chuyện là có một con ma trong nhà vệ sinh ấy.
Ừ.
Thì nếu mà bạn vào cái phòng mà bị nó ám ấy, nó sẽ rất lịch sự, nó hỏi bạn là bạn chọn giấy
màu xanh hay đỏ.
Ừ, màu xanh hay đỏ. Sau rồi nó sẽ cho bạn chùi xong, dù bạn chọn xanh hay bạn chọn đỏ thì nó vẫn sẽ thịt bạn thôi.
Đúng rồi.
Đấy. Mình nghĩ là nó cũng lịch sự, nó cũng cho mình giải quyết xong đi đã, xong rồi nó mới thịt mình ấy,
cho sạch.
Ừ. Tức là mình cảm thấy cái tinh thần sạch sẽ và rất là coi trọng cái việc đi vệ sinh, hợp vệ sinh ấy của người Nhật ấy, nó đã kiểu thấm nhuần vào cái dân tộc này rồi ấy, từ xưa chứ không phải là bây giờ mới thấy ấy.
Ừ, từ xưa thì đã sạch sẽ hơn rất nhiều so với các thành phố trung cổ của châu Âu cùng thời rồi.
Ừ.
Ngày xưa ở châu Âu là bài tiết xong là hất thẳng ra đường.
Ý.
Thật sự luôn, tức là vứt ra đường luôn. Có nhiều lúc mà kiểu bị phân rơi trúng đầu luôn ấy. Cho nên đường phố châu Âu trung cổ thực ra rất là bẩn vì toàn phân người thôi. Cho nên nó sẽ gây ra nhiều ô nhiễm rồi bệnh tật. Nhưng mà Nhật thì họ có chế độ thu gom phân để làm phân bón. Rất là, gọi là rất là hợp lý. Mà phân người ngày xưa cũng được phân ra các cấp nhá. Có phân cao cấp như là phân của các tướng quân, rồi các tướng lãnh, hoàng hậu cung chẳng hạn như thế. Phân để bán giá rất cao.
Úi giời.
Và chỉ có một người hoặc hai người có quyền thu thập phân trong thành của tướng quân thôi.
Kiểu là những người ăn những thứ sang trọng thì cái họ thải ra cũng sang trọng hơn người bình thường đúng không?
Rồi, nhưng mà thực ra thì phân của hậu cung ấy thì không có giá trị về mặt phân bón lắm. Vì các chị em trang điểm quá nhiều được nhiễm chì, phân của họ toàn kim loại nặng rất độc hại.
À, ok ok.
Chuyện ăn vào thải ra của Nhật thì vô vàn luôn.
Vậy thì Châu có biết thêm một số cái câu chuyện ngoài lề của các nước khác xoay quanh cái chuyện đi vệ sinh này?
Các nước khác thì không quá dành, nhưng mình có thể kể chuyện của mình.
Ừ.
Hồi năm mình 20 tuổi, mình đi Ấn Độ lần đầu tiên ra nước ngoài, và đó chỉ là đi Ấn Độ. Mình đi 3 tháng, thì khi đó mình cũng hỏi các anh chị mà mình biết đang ở Ấn Độ là phải mang cái gì đi theo vì cũng chưa đi nước ngoài bao giờ. Thế các anh chị dặn bằng là ừ, mang gì cũng được, nhưng nhớ mang giấy vệ sinh. Thôi tại sao thế? Ở đấy không có giấy vệ sinh à? Bảo có, nhưng mà cứ sang thì biết. Mình cũng xách 10 cuộn giấy vệ sinh đi Ấn. Sau đó mình phát hiện ra là giấy vệ sinh ở Ấn Độ rất đắt. Một cuộn giấy vệ sinh mình có thể mua được một cái bánh McDonald's chẳng hạn.
Thế nhà vệ sinh họ có nước không? Ví dụ nếu mà mình không dùng giấy chùi mà mình dùng nước rửa thì sao?
Có một cái câu chuyện về Ấn Độ mà rất nhiều người truyền nhau, mình cũng chưa xác thực. Đấy là Ấn Độ ăn bằng tay đúng không?
Ừ.
Thì họ chỉ ăn bằng tay phải, bởi vì tay trái họ dùng để chùi.
Cái này mình cũng đã nghe.
Thì họ không dùng nước, không dùng giấy mà dùng tay.
Dùng tay không ấy hả?
Ừ. Hoặc là có thể là dùng lá để thì mình không biết, nhưng mà đại thể như thế. Nhưng mà cái đợt mình đi cũng khá là may vì nhà vệ sinh chỗ mình ở thì cũng là nhà vệ sinh kiểu Tây ấy.
Có thể là tại vì ở Ấn nó cũng là một trong những nước đông dân nhất thế giới ấy, thì nó phân cấp giàu nghèo rất là rõ rệt ấy. Có thể là ở những cái vùng hoặc là ở những cái khu mà giàu có thì chắc chắn là nhà vệ sinh nó cũng sẽ hiện đại sạch sẽ ấy. Nhưng có thể là ở những cái vùng quê hoặc là đấy, khu nghèo ấy, thì chắc là nó cũng sẽ hơi sập sệ rồi thiếu thốn.
Hồi mình đi New Delhi là thủ đô của Ấn nhá, thì cái nhà vệ sinh công cộng của họ là một cái bốt ở giữa chợ, là có tường bao khoảng 3/4 à, tức là nó có 3 cái vách tường và cái phần còn lại thì nó vẫn hở ấy, nó chỉ được một nửa thôi. Là kiểu đi qua mình vẫn nhìn thấy các anh đứng quay lưng ở đấy kiểu thế, xong nó bốc mùi ấy. Tức là nó không có một sự riêng tư đâu, không có nóc luôn á.
Ôi giời.
Nó chỉ là một khu, chính xác là một cái bức tường bao quanh thế thôi mà giữa thủ đô nhỉ.
Ừ. Hy vọng là bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, tại vì hồi Châu đi thì cũng đã 10 năm trước rồi còn gì nữa.
Delhi thì mới đi cách đây 3 năm.
À, nó vẫn như thế.
Ừ.
Ôi giời.
Nhà vệ sinh công cộng ở đâu chắc cũng khá bẩn, không thể hy vọng có cùng một cái tiêu chuẩn của Nhật được ấy. Câu chuyện trên Reddit mà ai cũng biết, đấy là câu chuyện về dao chặt cứt.
Ừ, như thế nào?
Câu chuyện hết sức buồn cười. Tác giả chia sẻ rằng là sống trên đời hơn 20 năm rồi mới biết không phải nhà nào cũng có dao chặt cứt. Bởi vì nhà của anh tác giả thì ai cũng có những cục cứt rất to
thì phải chặt nhỏ ra,
và nhiều lúc không thể xả trôi được. Ừ, cả nhà quyết định đã dành một chiếc dao dỉ xét để chặt nhỏ ra. Chuyện đấy rất bình thường với nhà họ. Và chuyện mà kiểu đang ngồi trong nhà vệ sinh cho bảo là ôi lấy hộ dao chặt cứt đi là chuyện rất bình thường.
Ok.
Và hôm đấy anh đến nhà bạn giải quyết nỗi buồn, và như mọi khi giật nước không trôi. Thì anh ấy cũng bảo là ê cậu ơi lấy cho tớ dao chặt cứt. Thế là bạn bảo hả cái gì cơ. Anh tác giả cảm thấy hay là kiểu người ta dùng một cái từ khác nhở, như là kiểu cái gì nhở, vũ khí tiêu diệt hạng nặng à, hay là dao chia nhỏ hay cái gì đó. Thì anh mới giải thích cái tác dụng của dao chặt cứt. Và sau đấy anh cảm thấy bên kia im lặng. Hóa ra là tất cả mọi người đều đang nghe câu chuyện của anh ấy.
Mọi người đang hoang.
Ôi trời đất ơi, chiếc dao chặt cứt. Sau anh ấy bảo rằng là bây giờ thì đã lấy vợ. Và anh cũng kể cho vợ là về chiếc dao chặt cứt của nhà mình. Thì vợ anh cũng rất ngạc nhiên mà ồ, kiểu em không hề biết em hay lấy dao chặt cứt của anh ra để làm mấy chuyện khác như là mở hộp.
Ew, kinh đấy.
Anh bảo là thôi bây giờ thì tôi đã mua một con dao chuyên dụng khác cho vợ.
Chúng tôi xin chuyển sang chuyên mục giới thiệu sách và phim cùng chủ đề.
Ê, có xem cái phim về chủ đề táo bón à?
Không, mình không biết, mình chỉ đang muốn đảo chủ đề khác thôi.
Ok, ok.
Đấy, sách thì có khá là nhiều, những cái sách thiếu nhi thì nhiều lắm.
Ừ.
Ví dụ như kiểu Ai đã bĩnh lên đầu chuột chũi là một cuốn cũng rất là, một cuốn picture book rất là nổi tiếng.
Ừ.
Có một con chuột chũi một ngày nó tỉnh dậy, nó có một bãi phân ở trên đầu ấy. Xong nó cứ đội nguyên cái bãi phân này, nó đi chạy đi hỏi khắp mọi người là có phải mày ỉa lên đầu tao không?
Ôi chết mất.
Chuyện rất là vui. Mình không biết sao cái chuyện liên quan đến cứt nó rất là vui ấy, những chuyện của trẻ con ấy. Rồi thì đại kịch mình giới thiệu quyển đấy.
Mình chả biết phim gì liên quan đến chuyện đi ỉa cả. Mình có thể giới thiệu trang web. Nếu các bạn đọc được tiếng Nhật thì các bạn có thể đọc trang web về toilet của Nhật, tên là Toilet Magazine. Mình sẽ dẫn link ở phần giới thiệu. Và đây là trang web do Phòng Nghiên cứu Toilet Nhật Bản. Thì Phòng Nghiên cứu Toilet này thì sinh ra với mục đích là làm cho chúng ta đi dễ dàng hơn, sạch sẽ hơn, và phổ biến nhà vệ sinh sạch sẽ đến đến tất cả các nơi trên thế giới. Và họ có giải thưởng Toilet Nhật Bản hàng năm dành cho những người có công phổ biến toilet sạch sẽ, chẳng hạn như vậy.
Một thứ vô cùng quan trọng, thật sự luôn.
Đúng.
Chúng ta có thể không yêu nhưng mà không thể...
Không thể không hiểu. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập hôm nay hết sức bốc mùi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.
Bye bye.
xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghe nói là.podcast@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.